Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền để trừ mọi thứ quỷ và chữa lành bệnh tật. Ngài sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh tật. Người nói, anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Thế người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ cùi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, dạo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Đó là lời Chúa. Đức Giêsu tụ tập 12 tông đồ lại và ban cho các ông quyền trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Đây là chỉ thị huấn thị dành cho người tông đồ để xây một căn nhà, nhất là xây nhà thờ như này thì phải tuân theo chỉ thị của kiến trúc sư. Còn người tông đồ ra đi loan báo tin mừng phải làm theo đúng chỉ thị của Chúa Giêsu thì mới có hiệu quả. Và người tông đồ là người đi xây nhà, xây dựng tâm hồn con người cho Thiên Chúa và cho Hội Thánh. Cho nên chỉ thị của Chúa Giêsu dành cho các tông đồ rất là rõ ràng. Thứ nhất là ban cho các tông đồ quyền trừ quỷ. Bởi vì quan niệm của người Do Thái là tội lỗi, bệnh tật là do tội lỗi mà gây ra, mà tội lỗi là do ma quỷ gây ra. Cho nên trừ quỷ không nhất thiết là quỷ ám rồi đến đặt tay xuống trừ quỷ thì mới là trừ quỷ đâu, mà ngay khi cử hành các bí tích là năng quyền Chúa ban cho để thi hành sứ vụ, và đồng thời các bí tích thanh tẩy tâm hồn chúng ta khỏi mọi tội lỗi, nhất là bí tích rửa tội, bí tích giao hòa, bí tích thánh thể và bí tích sức dầu bệnh nhân là các bí tích mà ban ơn tha tội. Để rồi khi người tông đồ cử hành là Chúa thanh tẩy tội cho dân, ngay cả khi giảng lời Chúa cũng thế. Bởi vì nơi nào mà chưa có nước Thiên Chúa hiện diện thì nơi ấy là ma quỷ ngự trị và điều khiển con người ta. Chỉ khi nào nước Thiên Chúa hiện diện, tức là khi nào tin mừng được loan báo, con người tin vào Chúa, nhận biết Thiên Chúa, thờ phượng Thiên Chúa, thì nơi đó ma quỷ mới không thống trị. Còn chưa nhận biết Thiên Chúa thì ma quỷ vẫn điều khiển con người chúng ta bằng nhiều cách thức khác nhau. Cho nên việc đi rao giảng đầu tiên là trừ quỷ, thứ hai là chữa lành bệnh tật. Và bệnh tật không chỉ là bệnh về thể xác mà là bệnh về mặt tâm hồn. Cho nên ở phương diện này con người ai cũng cần được chữa lành hết, mà chữa lành theo cách thức của thế gian thì không bao giờ lành cả. Chỉ có Thiên Chúa mới làm cho chúng ta được lành thực sự. Bởi vì có những góc khuất trong cuộc đời mà không ai hiểu được, không ai biết được, chỉ mình chúng ta với Chúa mà thôi. Và Thiên Chúa thấu suốt tâm can con người, và Thiên Chúa đi vào trong thâu sâu để chữa lành cho chúng ta. Và chỉ thứ ba dành cho người tông đồ đó là trở nên nghèo để làm cho người khác được giàu. Và Chúa Giêsu nói rất rõ, anh em đừng đem gì đi đường, không gậy, không bao bì, không bánh, không tiền, mỗi người cũng đừng mặc thay áo. Ta cho gì thì ăn lấy, tức là phó thác việc tông đồ cho chú, rồi cũng không lân la kiếm trác. Anh em hãy vào nhà nào thì hãy lưu lại nhà ấy cho đến lúc ra đi. Nhà nào đón nhận thì em chúc bình an cho nhà ấy, còn nhà nào không đón nhận thì phủi gót chân mà đi. Rồi phó thác việc tông đồ cho chú khi không gặt hái được gì trong sứ mệnh. Ai không đón nhận anh em thì hãy ra khỏi thành ấy, rú bụi chân lại để làm chứng tố cáo tội của họ. Mà tội nặng nhất của con người đó là biết chú, nghe lời chú mà không tin, thì đấy là tội nặng, và chính lời chú sẽ phán xét họ trong ngày sau hết. Còn việc của người tông đồ, cứ việc công bố, cứ việc loan báo, có tin hay không tin thì những người được đón nhận và chính chúa tinh thần giúp họ để họ được đón nhận lời của chúa. Và điều cuối cùng đó là anh em hãy sẵn sàng ra đi. Như cha sai thầy, thầy cũng sai anh em. Thầy được ban toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh cha và con và thánh thần. Này đây, thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên người môn đệ là người trong tư thế sẵn sàng được sai đi bất cứ lúc nào. Giáo hội Việt Nam chúng ta đến năm 2033 sẽ kỷ niệm 500 năm tin mừng đến Việt Nam. Mà bây giờ chúng ta đi từ Móng Cái, từ phía Bắc đến mũi Cà Mau, các nhà thực sai Pháp, Canada, Bồ Đào Nha, Ý, các nhà thực sai nằm rải rác khắp nơi trên đất nước chúng ta. Ngày xưa tính từ năm 40 trở về trước, khi các nhà thực sai ra đi là ra đi trong tâm thế là ra đi không bao giờ trở về, và các ngài đi để loan báo tin mừng, và có những người tình nguyện để lại nằm lại trên quê hương đất nước chúng ta. Có những người bị giết chết, có những người bị mất tích, và có những người an táng hay là chôn ở một nơi rất là hẻo lánh và trên núi trên đồi. Ở ngoài giao quan Ninh Bình có mộ của Đức Cha Liêu bị Pháp chôn ở trên núi. Thời Đức Trang Kiệt ngày về giao quan Ninh Bình thì nhà cho khôi phục lại ngôi mộ đó, trước đây bị bỏ hoang. Mộ của Đức Cha mà nằm ở trên núi trên đồi. Cho nên các nhà truyền giáo ra đi trong tâm thế sẵn sàng và được chú chúc phúc, được chú ở cùng, con chú hoạt động với họ. Xin cho chúng ta có thể là chúng ta không ra đi khỏi căn nhà của mình, không ra đi khỏi giáo xứ của mình, nhưng chúng ta ra đi trong tâm tư, trong lời cầu nguyện, và chúng ta cầu nguyện cho việc truyền giáo giống như Thánh Teresa hay là Jesus, không ra đi ngoài bốn bức tường, nhưng mà ra đi trong hiến sinh, tức là trong tư tưởng, trong lời cầu nguyện, trong ý hướng cầu nguyện cho việc truyền giáo, để việc truyền giáo là việc của Thiên Chúa. Xin cho chúng ta luôn tham dự vào bằng nhiều cách thức khác nhau. Có người ra đi ở tuyến đầu, nhưng có người không ra đi nhưng ở hậu phương vẫn cầu nguyện cho việc truyền giáo và hiệu quả vẫn đạt được như thế. Xin Đức Chúa Trinh Maria, mẹ của Thánh Tông Đồ, mẹ của sứ vụ truyền giáo,